Nam Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Đại hội Legio Mariae kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều tân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 3 đến câu 12. Những người Pha-ri-siêu đến gần Chúa Giê-xu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy lý dị mà rảy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai giả đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế, có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và cũng có người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện vui mang tựa đề Bác sĩ Điếc như sau. Một hôm bác sĩ Điếc khám bệnh cho một bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi: Tôi có thể ăn hạt sen chứ? Bác sĩ trả lời: Uống sợi thì anh không được ăn. Bệnh nhân lại hỏi: Còn cùi sen thì sao? Bác sĩ nói: Thịt hun khói cũng nên ăn ít thôi anh ạ. Bệnh nhân không chịu được bèn nói: Tại bác sĩ bị điếc hay sao vậy? Bác sĩ gật đầu trả lời: Nếu bắp vế trong của anh bị sưng đỏ thì cần phải đề phòng, coi chừng bị bệnh da liễu nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại có mấy người Pha-ri-siêu đến hỏi Chúa Giê-xu điều luật liên quan đến bậc sống hôn nhân, có ý để thử Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho họ thấy có nhiều bậc sống và có những chọn lựa bậc sống khác nhau. Rồi Ngài trả lời cho những người Pha-ri-siêu câu trả lời kiên quyết rõ ràng cho bậc sống hôn nhân mà họ đã thắc mắc. chúng ta có cảm tưởng những người biệt phái Pharisêu và luật sĩ giống như vị bác sĩ điếc trong câu chuyện vui trên đây. Họ là những người lẽ ra phải hiểu đúng luật về hướng dẫn người khác, nhưng dường như họ luôn luôn giữ luật lệch với chuẩn mực của Chúa. Đang khi Chúa nhắc đến nội tâm thì họ lại giữ luật hình thức bên ngoài như những mồ mả tô vôi. Đang khi Chúa nhấn mạnh đến luật bác ái là diện bối cho mọi lề luật thì họ lại sử dụng luật để bắt bẻ và xét nét, làm chết nghẹt yêu thương bác ái. Những nhà tu đức đưa ra ba mức độ mà người ta thường mắc phải trong việc giữ luật. Thứ nhất, nhắc đến luật với thái độ nói mà không làm. Thứ hai, nhắc đến luật với thái độ nói nhiều làm ít. Thứ ba, nhắc đến luật với thái độ nói một đàng làm một ngã. Đây là những thái độ mà những người Pharisêu thường mắc phải. Họ không những giữ luật kiểu vụ luật, mà tệ hơn, họ dùng luật để bắt bẻ người khác. Hôm nay, Chúa Giêsu trả lời cho Pharisêu một thái độ tiên quyết trong bậc sống hôn nhân. Đối với Chúa, không được phép sống và giữ luật của Chúa cách nửa vời. Chúa nói, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Vì sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa còn nói thêm, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Hôn nhân Công giáo đã được Chúa liên kết và chúc phúc. Chúa cũng đòi hỏi người sống bậc hôn nhân sự trung thành với nhau. Vì hình ảnh tinh tuyền trong hôn nhân cũng chính là hình ảnh về Chúa Giêsu và hội thánh của người. Ước gì mọi thành phần trong hội thánh đều ý thức và sống đúng bậc sống của mình. Ước gì những ai sống trong bậc hôn nhân gia đình luôn sống trung thành như Chúa đòi hỏi, xứng đáng làm men, muối và ánh sáng cho nhân loại hôm nay. Lạy Chúa, chúng con đã được nên một trong Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Xin Chúa gìn giữ gia đình chúng con luôn sống đùm bọc và yêu thương. Xin cho tất cả những ai đang sống đời hôn nhân biết trân trọng và gìn giữ hôn ước mà họ đã cam kết. Lạy Chúa, như hạt lúa bị nghiền nát để kết thành tấm bánh, như bào trái nho ép thành chén rượu, xin dâng lên Chúa những hy sinh trong đời sống vợ chồng, những chén đắng chua cay, những gian truân vất vả trong khi chu toàn bổn phận gia đình. Xin cho các gia đình biết dâng hiến lễ hy sinh đời mình kết hợp với hy tế thập giá của Chúa để xin ơn cứu độ cho bản thân, gia đình và xã hội. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời cho chúng ta biết số phận của chúng ta là được hưởng hạnh phúc vinh quang trên trời như mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo vào trưa ngày 15 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong giữa tháng 8, giáo hội bên Đông Phương và bên Tây Phương cử hành lễ trọng hồn xác lên trời của Đức Maria rất thánh. Trong giáo hội Công giáo, như đã biết, tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời đã do Đức Đáng Kính Pio thứ 12 công bố trong năm thánh 1950. Tuy nhiên, Việc cử hành mầu nhiệm này của Đức Maria đâm rễ sâu trong đức tin và trong phụng tự của các thế kỷ đầu của giáo hội, vì lòng sùng kính sâu xa đối với Mẹ Thiên Chúa đã phát triển từ từ trong cộng đoàn Kitô. Để hiểu lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, chúng ta phải nhìn vào lễ phục sinh là mầu nhiệm vĩ đại của lịch sử cứu rỗi, ghi dấu sự vượt qua của Chúa Giêsu vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Đức Maria là đấng đã sinh ra con Thiên Chúa trong thịt xác, là thụ tạo được tháp nhập nhất vào mầu nhiệm đó, được cứu rỗi ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống, và được kết hiệp một cách hoàn toàn đặc biệt vào cuộc khổ nạn và vinh quang của con Mẹ. Việc hồn xác lên trời của Đức Maria vì thế là mầu nhiệm của sự phục sinh của Chúa Kitô được thực hiện tràn đầy nơi Mẹ. Mẹ được kết hiệp một cách mật thiết với con phục sinh của Mẹ, đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, và hoàn toàn đồng hình dạng với Người. Nhưng việc hồn xác lên trời là một thực tại cũng liên quan tới chúng ta, bởi vì nó chỉ cho chúng ta thấy một cách rạng ngời số phận của chúng ta, số phận của nhân loại và của lịch sử. Thật thế, nơi Đức Maria, chúng ta chiêm ngưỡng thực tại vinh quang mà mỗi người trong chúng ta và toàn thể giáo hội được mời gọi đảm nhận. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng, sau khi hồn xác về trời, vai trò của Đức Maria trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình hiền mẫu, Mẹ chăm sóc những anh em của con Mẹ đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm, thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Chúng ta khẩn cầu Đức Thánh Trinh Nữ, xin Mẹ là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta bước tới gặp gỡ con Mẹ để đạt vinh quang nước trời. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào và chúc mừng lễ các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng lúc 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2012, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo. Giảng trong thánh lễ, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, đem niềm vui cứu độ đến cho Gioan Tẩy Giả đang nằm trong bụng Mẹ, và các tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã làm cho Mẹ bao việc lạ lùng. Đức Thánh Cha nêu bật rằng, ngay từ các thế kỷ đầu, tín hữu đã tin rằng thân xác Đức Mẹ không phải hư nát, nhưng được đưa lên trời vinh hiển. Mẹ là hồn bia thánh sống động nơi con Thiên Chúa ngự trị. Mẹ được kết hiệp với Thiên Chúa một cách mật thiết hoàn toàn, tới độ có con tim lớn lao, đến nỗi toàn thụ tạo có thể bước vào trong đó. Các đảng tạ ơn trên toàn thế giới chứng minh cho điều này. Tuy đã về trời, nhưng Mẹ Maria luôn gần gũi và trợ giúp chúng ta. Trong Thiên Chúa có chỗ cho con người, và Mẹ Maria kết hiệp chặt chẽ với Thiên Chúa nên cũng có con tim bao la như con tim của Thiên Chúa. Mẹ cho chúng ta thấy nơi con người cũng có chỗ cho Thiên Chúa. Càng biết dành chỗ cho Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng thực hiện được cuộc sống của mình và hạnh phúc bấy nhiêu. Càng xa rời Thiên Chúa bao nhiêu, thế giới này càng trở thành tồi tệ bấy nhiêu. Tin Tehran, Iran. Caritas Iran và Caritas Quốc tế cứu trợ các nạn nhân động đất. Cùng với sự trợ giúp của nhiều Caritas khác, Caritas Iran đang nỗ lực cứu trợ các nạn nhân động đất và gia đình họ bằng cách gửi các phẩm vật cấp thiết nhất. Trận động đất xảy ra ngày 11 tháng 8 vừa qua đã phá hủy 80% nhà cửa của các làng Akdebil, Meskinsha, Aha, Vaksegan, khiến cho hàng trăm người chết và bị thương, và vài ngàn gia đình không còn nhà ở. Tuy vùng động đất cách thủ đô Tehran 600 cây số, Caritas Iran đã lập tức tiếp xúc với các giới chức chính quyền địa phương để gửi các phẩm vật cứu trợ cấp thiết nhất như lương thực, chăn mền, thuốc men và các dụng cụ cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Chính quyền đã huy động các máy bay trực thăng và hàng chục xe cứu thương tới vùng động đất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican, ngày 12 tháng 8 năm 2012, ông Paolo Becciato, đặc trách Caritas quốc tế, cho biết tình hình xem ra rất nghiêm trọng, vì Tabriz là một thành phố lớn đông dân nên chắc chắn cần phải thiết lập nhiều trại tị nạn. Có 110 làng chung quanh bị thiệt hại, vài làng bị tàn phá bình địa vì nhà cửa xây cất đơn sơ. Số phụ nữ và trẻ em bị chết và bị thương rất nhiều. Tình hình càng nguy hiểm hơn vì đất tiếp tục rung và công tác cứu trợ sẽ phải kéo dài, nhất là khi mùa đông đến. Vì phải thường xuyên can thiệp, nên Caritas Iran đã có nhiều kinh nghiệm trợ giúp. Hồi năm 2003, trận động đất tại Bam đã khiến cho 30.000 người chết và hàng chục ngàn người phải tị nạn. Từ đó đến nay, Caritas vẫn tiếp tục trợ giúp dân chúng và đã tái thiết 4 trường học tại Bam. Tin Bahrain. Dời tòa giám quản tâm tòa Kuwait về Bahrain. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, Đức cha Camilo Balin, giám quản tâm tòa miền Bắc Ả Rập, cho biết đã dời trụ sở từ Kuwait về Bahrain để có thể tới với các Kitô hữu toàn vùng dễ dàng hơn. Giám quản tâm tòa miền Bắc Ả Rập bao gồm 4 nước: Kuwait, Bahrain, Qatar, Ả Rập Saudi, và có 2 triệu tín hữu Công giáo, hầu hết là những người di cư. Lý do thứ nhất là vì Bahrain ở trung tâm, từ đó dễ dàng đến với các tín hữu hơn. Lý do thứ hai vì Bahrain là quốc gia dễ ra vào hơn cho các cuộc họp các linh mục, các giáo lý viên và thủ lãnh giáo dân. Đức cha Balin cho biết vùng giám quản tông tòa của ngài rộng gấp 4 lần Italia, tương đương với 4 lần nước Việt Nam. Các tín hữu đến từ các nước Philippines, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka. Tại Kuwait, số tín hữu Công giáo được khoảng 350.000 người. Tại Qatar cũng thế. Tại Bahrain có khoảng 100-140.000, và tại Ả Rập Saudi có 1,5 triệu. Thách đố lớn nhất là sự khác biệt quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa. Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Kuwait được cử hành bằng 12 thứ tiếng khác nhau và theo 5 lễ nghi khác nhau là Latin, Malabar, Malankara, Maronite và Copt. Chính việc phối hợp các sinh hoạt phụng vụ bằng 12 thứ tiếng khác nhau theo 5 lễ nghi đôi khi gây ra các căng thẳng. Nhưng vấn đề chính trong toàn vùng là các nơi phụng tử đều chật hẹp. Điều này cũng tạo các khó khăn giữa các nhóm. Còn một thách đố khác nữa đó là làm sao khiến cho các cộng đoàn khác nhau này làm thành một giáo hội Công giáo, chứ không phải nhiều giáo hội Công giáo. Nhưng Đức cha cho biết có tin vui, đó là chính quyền Bahrain mới cho giáo hội một miếng đất rộng 9.000 mét vuông để xây một nhà thờ mới. Trong thủ đô đã có một nhà thờ, nhưng chỉ chứa được 1.000 người. Theo Đức cha Balin, đây là dấu chỉ của một sự rộng mở tích cực, có thể nêu gương cho các nước khác. Tin Kigali, Rwanda. Hội đồng giám mục Rwanda nhóm họp để thảo luận về việc cử hành năm đức tin. Hôm 7 tháng 8 vừa qua, ban thường vụ của Hội đồng giám mục Rwanda đã nhóm họp tại thủ đô Kigali để thảo luận về việc cử hành năm đức tin sẽ khai mạc ngày 11 tháng 10 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vatican II. Trong cuộc họp do Đức cha Smart Rider Mabonjin Tege, Chủ tịch Hội đồng giám mục Rwanda chủ sự, các giám mục cũng soạn chương trình nghị sự cho phiên khoáng đại sắp diễn ra trong các ngày từ 28 đến 31 tháng 8 này. Trong dịp đó, các giám mục sẽ tổng kết các thành quả cũng như vạch ra chương trình cho các đại chúng viện, gặp gỡ các đại diện của Học viện Nghiên cứu Đối thoại và Hòa bình, và tiếp đón một vài đại biểu của tổ chức bác ái Hoa Kỳ đến từ Baltimore. Các chuyên mục cũng thảo luận chương trình chuẩn bị cho diễn đàn đế trẻ quốc tế do Cộng đoàn Đại sứ Jersey tổ chức tại Kigali trong các ngày từ 14 đến 18 tháng 11 năm nay. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Rwanda cũng dự xét lời mời tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Trung Phi sẽ diễn ra tại Bukavu trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 9 tới đây. Sau cùng là lắng nghe tường trình của Caritas Rwanda trong công tác trợ giúp người tị nạn Congo ở Kigali và lên chương trình cho chuyến viếng thăm người tị nạn của Ủy ban Mục vụ cho người tị nạn. Tìm Sydney, Australia. Giáo hội Công giáo Australia yêu cầu chính quyền mau chóng thông qua luật cải tổ việc chơi cờ bạc để ngăn chặn các thiệt hại xảy ra cho các gia đình và cộng đoàn xã hội. Ông Bernard Burma, đặc trách Ủy ban trợ cấp xã hội của Tổng giáo phận Sydney, đã cho biết như trên khi yêu cầu chính quyền Australia mau chóng thông qua luật cải tổ việc chơi cờ bạc để ngăn chặn các thiệt hại xảy ra cho các gia đình và cộng đoàn xã hội. Theo ông, chính quyền không được lơ là với luật cải tổ này. Luật bắt buộc các người chơi cờ bạc qua mấy video phải khai trước mình có thể đánh cá bao nhiêu, trong khi các máy đánh bạc phải được điều chỉnh lại và hạn chế số tiền chơi là 120 Úc Kim trong một giờ, thay vì 1200 một giờ như hiện nay. Trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 8 năm 2012, ông Burma mạnh mẽ ủng hộ các hạn chế này và khẳng định rằng luật mà Quốc hội đang thảo luận là một bước tiến trong việc đương đầu với tệ nạn cờ bạc đang tàn phá xã hội Australia. Do đó, giáo hội cầu mong có sự phòng ngừa theo kiểu của chương trình Games, nghĩa là gây ý thức về việc cờ bạc, can thiệp và nâng đỡ do Ủy ban trợ cấp xã hội của Tổng giáo phận Sydney phát động trong tháng 8 này, cùng với các tổ chức công giáo khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Legio Mariae kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 8 năm 2011 vừa qua, Ban Quản trị Senatus tổ chức đại hội mừng 64 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, tại nhà thờ Kim Ngọc, giáo phận Phan Thiết. 2.800 hội viên từ 26 giáo phận và 12 cha linh giám Comotium đã về tham dự ngày trọng đại của Legio Mariae. Từ chiều Chủ nhật 12 tháng 8, giáo sứ Kim Ngọc đã đón tiếp khoảng 400 tham dự viên từ các giáo phận xa ở miền Bắc, Cao Nguyên và miền Tây. Theo chương trình như tiếp sức mùa thi, các gia đình trong giáo xứ đã niềm nở mời anh chị em Legio về gia đình của mình. Một bầu không khí vui mừng và huynh đệ lan tỏa khắp giáo xứ. Vào khoảng 7 giờ sáng, hàng ngàn tham dự viên đã ổn định trong nhà thờ và ngoài khuôn viên, tập hát sinh hoạt đầu ngày. Sau đó cộng đoàn lầm chuỗi vân côi 50 kinh mùa mừng. Đến khoảng 9 giờ, Linh Mục Đa Minh Ngô Công Sứ, Linh Giám Regia Xuân Lộc thuyết trình đề tài Legio Mariae sống màu nhiệm hiệp thông sứ vụ trong giáo hội. Sau đó cộng đoàn chuẩn bị cho thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cha Gioan Bautista Hoàng Văn Khanh, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng lễ, cha Gioan Bautista nói đến niềm hạnh phúc của Đức Mẹ. Mẹ Maria vô nhiệm nguyên tội là người nữ hạnh phúc nhất trần gian. Thiên Chúa đã đưa Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Đó là tuyệt đỉnh hạnh phúc và là cả một đời hằng khao khát. Đó là phần thưởng trọng đại Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ. Mẹ đạt tới tuyệt đỉnh hạnh phúc bằng con đường đức tin. Mẹ đã tin là tất cả những gì Chúa nói với mẹ đều được thực hiện. Vì tin nên mẹ đồng trinh trọn đời. Vì tin nên mẹ khiêm nhường phó thác. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Vì tin nên cả cuộc đời mẹ là một sự liên kết chặt chẽ và mật thiết với Chúa Giêsu. Bằng niềm tin, bằng sự tín thác trung tín mà Đức Mẹ đạt tới niềm hạnh phúc ngay ở đời này và đời sau. Mẹ hầu xác lên trời có can hệ đến chúng ta không? Quê trời là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Mẹ lên trời như một khẳng định, định mệnh vĩnh cửu của chúng ta là hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta tin tưởng, tín thác, tín trung để đạt tới nước trời. Mẹ lên trời đem lại niềm hy vọng cậy trông. Niềm hy vọng giúp chúng ta kiên nhẫn để vượt qua thử thách gian khổ. Niềm tin hy vọng mời gọi chúng ta tìm hạnh phúc khi sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta yêu mến Đức Mẹ, chúng ta tôn sùng Đức Mẹ, chúng ta được thụ huấn dưới mái trường Maria. Như bài tin mừng thuật lại cuộc thăm viếng của Đức Mẹ, dáng đứng của Mẹ là dáng đứng của sự cầu nguyện. Dáng đứng của Mẹ là dáng đứng của người biết mở rộng tâm hồn, sống cho Chúa và sống cho mọi người. Dáng đứng của Mẹ là dáng đứng của người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Dáng đứng của Mẹ là dáng đứng dâng hiến trọn vẹn. Anh chị em Legio học tập và thụ huấn theo dáng đứng của Mẹ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội Legio Mariae là một đoàn thể giáo dân được giáo hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy hùng mạnh của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Legio Mariae tập hợp thành một hiệp hội để phục vụ giáo hội trong cuộc chiến không ngừng giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác, bằng cách thánh hóa bản thân trong việc cầu nguyện và tích cực cộng tác tông đồ của Đức Maria và giáo hội là đạp dập đầu con rắn và mở rộng nước Chúa Kitô. Linh đạo quan trọng nhất của Legio là đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Qua các hoạt động tông đồ như thăm viếng người bệnh, người nghèo khổ và nhất là các giờ cầu nguyện, đạo Bình Đức Mẹ tại Việt Nam đã và đang trở thành một hội đi đầu trong phong trào giáo dân, đóng góp cho công cuộc truyền giáo. Mỗi hội viên Legio noi theo mẫu gương của Đức Mẹ, sống xứng đáng là những Kitô hữu nhiệt thành để đem Chúa đến cho mọi người. Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải của người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất, nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Trong sứ vụ truyền giáo hiện nay, Legio Mariae có một vị trí và vai trò khá quan trọng. Legio Mariae là một hội đoàn giáo dân năng động và có tinh thần đoàn kết yêu thương, làm việc bác ái, thăm viếng như những khí cụ bình an để Legio Mariae có thể đem Chúa đến cho mọi người. Nhờ Mẹ Maria và cùng với Mẹ Maria, các hội viên Legio Mariae trở nên những chứng nhân tình yêu cho tin mừng. Xin hiệp thông tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Maria nhân sự kiện trọng đại mừng sinh nhật 64 năm Legio Mariae Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Đại hội Legio Mariae kỷ niệm 64 năm hiện diện tại Việt Nam. Nội dung bài thời sự do Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An tường thuật từ Việt Nam. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhưng không là hỏa ngục. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. vở kịch có tựa đề Không Lối Thoát của triết gia hiện sinh Pháp Jean-Paul Sartre được mở đầu bằng một cảnh mà khán giả có thể thấy ngay là phòng đợi trước cửa hỏa ngục. Có ba người, một người đàn ông và hai người đàn bà đang ngồi trong phòng đợi ấy. Cũng như trong bất cứ cuộc chờ đợi nào, ba nhân vật chính của vở kịch đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Nhưng không bao lâu, cuộc trò chuyện đã biến thành một cuộc cãi vã với tất cả những giọng gay gắt, chua cay, oán hận mà cả ba đã tích lũy trong suốt cuộc sống dương thế của họ. Cuộc cãi vã đã sôi nổi đến độ một người đã rút dao ra định đâm một người khác. Cao điểm của vở kịch là lúc một trong ba nhân vật bỗng nhận thức được rằng hỏa ngục không phải là lò lửa hay những phòng tra tấn của quỷ dữ, mà chính là tha nhân. Câu nói để đời của triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre là hỏa ngục chính là tha nhân. Thật ra, người khác không phải là hỏa ngục, mà chỉ là một thách đố. Chúng ta cần có người khác, bởi vì không gì buồn tẻ cho bằng một cuộc sống không có người khác. Thiên Chúa không tạo dựng nên chúng ta để sống trong hoang đảo. Khi nguyên tổ Adam được tạo thành, ông đã được đấng tạo hóa đặt vào một môi trường gần như hoàn hảo. Adam có tất cả mọi sự để được hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một cuộc sống bất toàn. Thiên Chúa đã tuyên bố, con người ở một mình không tốt, và Ngài đã dựng Eva. Thiên Chúa biết rằng chúng ta cần có người khác, và những niềm vui lớn nhất của chúng ta thường đến từ các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Tuy nhiên, không có lĩnh vực nào của cuộc sống con người lại có nhiều khó khăn và làm cho con người đau khổ cho bằng quan hệ giữa người với người. Từ mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với người xung quanh, đến sự liên hệ trong tình bạn, tình cha mẹ và con cái, tình nghĩa vợ chồng, tình anh em, không có nơi nào chúng ta gặp nhiều trắc trở, thử thách và đau khổ cho bằng quan hệ của chúng ta với người khác. Chúng ta hãy thử kể ra những gì đã làm chúng ta thất vọng và đau khổ nhiều nhất trong tuần qua. Chắc chắn đứng đầu danh sách hẳn phải là mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trong một vở kịch truyền hình, nhân vật chính hỏi người vợ sắp cưới của mình, tại sao cuộc sống lại khó khăn như thế? Sau một lúc suy nghĩ, người thiếu nữ đã trả lời, chính vì người khác. Người khác có thể vị tha, tử tế, nhưng cũng có thể khó tính, ngoan cố, ích kỷ, vô tâm, léo lận. Chúng ta có thể kể đến vô tận những điều xấu của người khác. Thật ra, vấn đề không chỉ là người khác, mà còn là chính mỗi người chúng ta nữa. Tại sao xem ra chúng ta không thể sống hài hòa với người khác được? Có những lý do thật hiển nhiên. Chẳng hạn, những người thuộc các nền văn hóa khác nhau hay giai tầng xã hội khác nhau thì thường khó hòa hợp với nhau, bởi lẽ ai cũng nghĩ rằng người khác phải như mình. Những người có cá tính đối nghịch nhau thường cũng khó thích nghi với nhau. Những người nghĩ rằng chủng tộc của mình cao sang hơn người khác thì cũng luôn luôn gặp khó khăn khi phải sống hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, đằng sau những lý do ấy còn có một vấn đề sâu xa hơn. Cái tôi của chúng ta lúc nào cũng muốn người khác phải suy nghĩ và hành động như chúng ta. Và dĩ nhiên, người khác lại cũng muốn chúng ta phải suy nghĩ và hành động như họ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Thánh Giacôbê đã phân tách rất tường tận nguyên nhân gây ra xung đột ấy. thánh nhân biết, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Xét cho cùng, chiến tranh và xung đột bắt nguồn từ chính con người của chúng ta. Chính vì thế mà chỉ thay đổi những hoàn cảnh bên ngoài thôi thường không giải quyết được vấn đề. Gặp khó khăn trong quan hệ vợ chồng chẳng hạn, người ta tưởng chỉ cần bán nhà, dọn đến một nơi khác thì mọi sự sẽ êm đẹp. Thật ra, chúng ta đi một nơi khác, nhưng lại không thể bỏ lại đằng sau những vấn đề của chúng ta. Chúng ta quên rằng, những vấn đề sâu xa nhất lại nằm ngay trong bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không đối diện với những vấn đề ấy và xin Chúa giúp chúng ta thay đổi chính mình, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải quyết hoàn toàn những vấn đề ấy. Chúa Giêsu nói, chính từ bên trong mà xuất phát những tư tưởng xấu như giết người, ngoại tình, dâm ô, trộm cướp, chính gian. Là người tín hữu Kitô không có nghĩa là đương nhiên được miễn nhiễm khỏi những xung đột ấy. Con người cũ vẫn còn sống trong chúng ta và không ngừng muốn phùng lên. Thêm vào đó, ma quỷ luôn làm mọi sự để gây chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và hủy hoại chính tá của chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khống chế con người cũ của tội lỗi và chiến thắng nó bằng tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta hai quy luật để sống trong tình yêu của Chúa và có được sự hài hòa với người khác. Trước hết, hãy lấy việc chung sống bình an với người khác làm mục đích của cuộc sống. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy sống hòa thuận với nhau. Một người tín hữu Kitô lúc nào cũng gây chiến, cãi cọ, không thể là người sống theo Thánh Thần, mà chỉ sống theo xác thịt mà thôi. Khi chúng ta chỉ muốn sống theo và cho riêng mình đến độ vô tâm với người khác, thì bình an không thể là mục đích của cuộc sống chúng ta. Quy luật thứ hai để chúng ta có thể sống hài hòa với người khác là hãy đối xử với người khác theo cách thế mà chúng ta cũng muốn họ đối xử với chúng ta. Đây là khuôn vàng thước ngọc đã được Chúa Giêsu đưa ra trong bài giảng trên núi. Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, anh em cũng hãy làm cho họ. Tất cả lệ luật và sách các tiên tri đều tóm gọn về điều đó. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, có một nền văn hóa Kitô không? Đó là vấn đề mà chúng ta đã đặt ra trong bài trước. Người tín hữu Kitô có quyền và có bổn phận xây dựng và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo. Đó là điều mà chúng tôi tiếp tục bàn đến trong một Tin vào đời hôm nay. Văn hóa của các nước Tây phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đầu đầu, người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa. Và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kitô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản, và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của tinh mình. Không ai có thể chối cãi được rằng những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn nên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây Phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa như được Chúa Giêsu Kitô mặc khải là ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị quan hệ với con người bằng một tương quan yêu thương và trao ban trọn vẹn qua công cuộc sáng tạo, cứu rỗi và thánh hóa. Đây là yếu tố cơ bản thấm nhập và hướng dẫn tất cả mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của người Kitô hữu, và đồng thời là mối dây liên kết họ thành một nhóm xã hội riêng biệt. Với yếu tố đặc thù này, nền văn hóa Kitô giáo không còn là một thứ xa xí phẩm mà người tín hữu Kitô tùy tiện tiếp nhận hay gạt bỏ. Đối với tất cả những ai đã tiếp nhận đức tin, thì đó là một trách nhiệm mà họ phải đảm nhận trước mặt Thiên Chúa và nhân loại.
cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhân không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội, theo tinh thần Kitô giáo, cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Tóm lại, những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tính của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn Tin Mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô, trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi, bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mình thánh Chúa và bao Chúa đã nên của nuôi đoàn con.
Mình thánh Chúa và bao Chúa đã nên của nuôi đoàn con. Trần rừng hân hoan về sương trơn tương nhan ngài cùng vang hát.
Vì Chúa nên chúng đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi. Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên vui lên cơn chung con trong ngài bao nhiêu người.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Có một người thợ già đã nhiều năm làm nghề sửa khóa. Kỹ thuật của ông rất cao, nên có hai thanh niên trong vùng tìm đến học nghề. Sau một thời gian học, người thợ già muốn truyền nghề cho một trong hai cậu, nên kiểm tra xem ai là người xứng đáng. Ông chuẩn bị hai chiếc hòm đặt ở gian phòng, rồi yêu cầu hai cậu thanh niên mở khóa. kết quả là người thanh niên thứ nhất chỉ mất 10 phút để mở nắp hòm, còn người thanh niên thứ hai phải mất nửa giờ đồng hồ. Mọi người đứng xem đều nghĩ người thanh niên thứ nhất sẽ thắng cuộc. Người thợ già hỏi cả hai thanh niên một câu hỏi thứ hai: trong chiếc hòm có những gì? Người thanh niên thứ nhất mắt sáng lên trả lời: thưa sư phụ, trong đó có rất nhiều vật quý giá, toàn là vàng bạc châu báu. Còn người thanh niên thứ hai suy nghĩ một lúc rồi nói: thưa sư phụ, con không để ý trong hòm có gì. Thầy bảo con mở khóa thì con chỉ mở khóa. Người thợ già tuyên bố: cậu chính là người được ta tin cậy truyền nghề cho. Thầy già giải thích thêm như sau: dù làm bất cứ việc gì cũng phải giữ chữ tín, đặc biệt là nghề này càng phải coi chữ tín như đạo đức nghề nghiệp. Khi sửa khóa thì chỉ nghĩ đến việc sửa khóa, không được nghĩ đến vàng bạc châu báu ở trong hòm đó mà sinh lòng tham. Khi biết mở các loại khóa sẽ dễ dàng sinh nghề trộm cắp, hại người và hại cả mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong các mối tương giao giữa cá nhân và cộng đồng, chữ tín được xem như phẩm tính của con người, là một giá trị nhân bản được nhân loại mọi thời đại trân trọng. Theo quan niệm của Nho giáo, chữ tín được xem là một trong năm đức tính của người quân tử, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nho giáo dạy con người ta ở đời phải coi trọng lời nói. Người quân tử nói năng điềm đạm, chính đính, chững chạc, không bao giờ dùng ngon ngọt khéo léo để vua nịnh hay lừa lọc người khác. Ăn nói luôn phải cân nhắc điều nặng, điều nhẹ, đáng nói thì nói, không đáng nói thì không bao giờ nói. Lời hứa khi đã trót nói ra phải thực hiện cho đến cùng, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng phải giữ. Thánh Vịnh 14 dạy rằng, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người nghi. Người giữ chữ tín thì không bao giờ hứa bậy, hứa cho qua. Thật vậy, xã hội chỉ có thể phát triển quân bình và toàn diện khi xây dựng được những con người tín trung, tín nghĩa và tín thành. Từ học đường đến nhà thương, từ quan hệ gia đình đời thường đến các mối tương quan đa diện giữa người với người, chữ tín luôn cần được vun trồng sâu xa vào lòng người. Trên bình diện thiêng liêng, chữ tín càng phải được thể hiện một cách sâu xa hơn nữa. Mọi người chúng ta luôn được mời gọi thực thi chữ tín để tạo lập các mối tương quan chân thành với tha nhân và với Thiên Chúa. Chúng ta phải trung tín với nhau và với Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng mối tình muôn thuở. Tên của chúng ta đã được khắc ghi từ lâu trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có tội lỗi bất trung, mãi mê chạy theo vẻ phù phiếm giả dối của tạo vật, thì Thiên Chúa vẫn trung thành. Dù ta có như một con chiên lìa đàn đi hoang, Thiên Chúa vẫn ngày đêm kiếm tìm đưa ta về nơi đồng cỏ xanh non, có cây cao bóng mát, có suối nước trong ngần. Người còn tận tụy băng bó mọi vết thương, xoa dịu, an ủi và vỗ về. Người là vị mục tử nhân lành, khôn ngoan và nhạy bén. Người biết những chú chiên con cần gì và muốn gì. Người biết những sở thích và cả nỗi yếu đuối nơi từng con chiên. Giữ chữ tín nghĩa là luôn sống trong tình thương của Thiên Chúa, vì người không bao giờ bỏ rơi ta, nhưng luôn yêu thương tận tình. Một người mẹ có thể quên đứa con mình đã sinh ra, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên, vì chúng ta là báu vật được người nâng niu gìn giữ như con ngươi trong mắt người. Xác định tình thương của Thiên Chúa, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin của mình vào Thiên Chúa và hãy thể hiện niềm tin ấy qua thái độ sống yêu thương bác ái với hết mọi người. Lạy Chúa, Chúa đã đến cho con người được sống và sống dồi dào. Chúa đã chết để mang lại sự sống mới cho chúng con. Xin cho chúng con một niềm tin vững mạnh, một lòng mến nồng nàn và đức cậy tha thiết, để luôn bước đi trong bàn tay yêu thương của Chúa, để chúng con không còn nghi nan sợ hãi, mà tiếp mãi tới nguồn chân lý và bình an. Amen.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bao trước tôn nhan ngòi con vang hát, vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tin chung mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.